Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý tịnh độ qua giáo dục, do tỳ kheo Thích Nguyên Tạng biên soạn, Tâm Kiến Chánh đọc. Lời giới thiệu của Thượng Tọa Thích Bảo là: giáo pháp Phật dạy nhiều vô số như đại dương cho đủ mọi trình độ căn cơ của người nghe, mặc dù nhiều, nhưng Phật pháp chỉ có một vị, đó là vị giải thoát mà thôi. Những pháp môn ưa chuộng nhất hiện nay là Thiền Tông, Mật Tông, được nhiều người Tây Phương áp dụng, nhưng Tịnh Tông đã được phát triển sâu rộng tại Á Châu hơn 1.000 năm rồi. Mỗi hành giả chọn một pháp tu, cũng như mỗi người chỉ chọn một nghề để tay nghề được điêu luyện tinh vi. Nhưng người tu chọn một pháp tu cho việc tu chuyên nhất thuần thục. Chúng ta đang trong thời kỳ mạt pháp và dễ bị đời sống vật chất lôi cuốn mạnh mẽ. Ngoài ra, con người phải đối phó với quá nhiều vấn đề của thời đại như thiên tai, chiến tranh, khủng bố, những chứng bệnh ung thư, bệnh dịch, vân vân, đe dọa ở khắp mọi nơi và ở ngay trong lòng mỗi chúng ta. Vì thế, pháp tu giản dị dễ thực hành là pháp môn tịnh độ, hợp trình độ căn cơ của mọi người. Pháp sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý tịnh độ qua giáo dục, được Đại Đức Nguyên Tạng đúc kết biên soạn, giới thiệu là muốn nhắm tới đối tượng độc giả hiện đang thực hành pháp môn này một cách tình truyền. Nhằm mục đích truyền bá Phật pháp, tác giả nhờ tôi có đôi lời giới thiệu và vận động Phật tử ấn tống. Dĩ nhiên, tôi hoan hỷ để tác phẩm được hoàn thành, trao đến quý độc giả bốn phương nhân mùa Vũ Lan, như món quà tặng những người con hiếu thảo. Pháp Bảo Tự Sydney, 10 tháng 5, 2003, Thượng Tọa Thích Bảo Lạc. Lời đầu sách. Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt vào hơn 2.500 năm trước, một hình thức đạo Phật khác đã phát triển rất mạnh ở châu Á, một vùng không gian rộng lớn bao gồm các quốc gia Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Đó là Phật giáo Đại Thừa, hay còn gọi là Phật giáo Bắc Truyền, một truyền thống đã ảnh hưởng rất sâu rộng đối với Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Đại Thừa có ba tông phái chính là Thiền, Tịnh và Mật. Thiền phát triển và ảnh hưởng rộng ở Trung Hoa và Nhật Bản. Mật tông đặc biệt phát triển ở Tây Tạng. Còn pháp môn tịnh độ thì phát triển hầu như khắp các nước Trung Hoa, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Trong nhiều thập niên qua, pháp môn này lại được truyền bá và thực hành rộng khắp ở Tây Phương. Một trong những người có công truyền bá này là Pháp Sư Tịnh Không, một danh tăng Phật giáo Đài Loan, người đã gây niềm cảm hứng và thích thú cho hàng vạn người tu theo pháp môn niệm Phật. Do ngưỡng mộ đức hạnh và công đức ấn tống kinh điển của Pháp Sư Tịnh Không, chúng tôi soạn dịch sách này để tỏ lòng tri ân đối với Pháp Sư Tịnh Không, một người đã dùng mọi phương tiện có thể để xiển dương pháp môn niệm Phật trong thời hiện đại. Sách gồm có 5 chương, lược kể về cuộc đời và công cuộc hoằng dương chánh pháp của Pháp Sư ở Đài Loan, Singapore và ở nhiều quốc gia khác. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý đạo hữu Kim Hồng, Gia Khánh, Nhị Tường, Tấn Nhất, Thiện Kiến, Diệu Hà, Hải Hạnh, Nguyên Nhật An, Kristen Stilo, Sư Cô Như Nguyệt, du học ở Đài Loan, đã giúp đỡ nhiều việc khác nhau để hoàn tất bản thảo vi tính. Cuối cùng, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, không những đã viết lời giới thiệu cho tập sách, mà còn hướng dẫn ban ấn tống tự viện Pháp Bảo ấn hành miễn phí tập sách này. Hy vọng tập sách nhỏ này sẽ giúp cho người đọc và người nghe tăng trưởng thêm niềm tín tâm về pháp môn niệm Phật, bỏ ác làm lành, phát tâm bồ đề và tinh tấn tu tập để mau chóng đạt được giác ngộ và giải thoát. Nguyện cầu pháp môn tịnh độ được lan truyền rộng khắp và mang lại lợi ích cho mọi chúng sinh trên thế gian này. Nam Mô A Di Đà Phật, viết tại tu viện Quảng Đức, mùa Vu Lan Báo Hiếu Quý Mùi 2003, Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng cẩn chỉ. Thế danh là Từ Nghiệp Hồng, sinh năm 1927 tại huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, Trung Hoa. Ngài đã theo học tại trường Trung học Đệ Tam Cấp Quốc gia Quế Châu và trường Trung học Đệ Nhất Cấp thành phố Nam Kinh. Năm 1949, Ngài đến Đài Loan và làm việc ở Viện Thạch Kiến. Trong 13 năm sau đó, Pháp Sư Tịnh Không đã dùng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu kinh điển, lịch sử và triết học Phật giáo dưới sự hướng dẫn của giáo sư Đông Mỹ Phương, Lạt Ma Tây Tạng, Trương Gia Đại Sư và Pháp Sư nổi tiếng Lý Bỉnh Nam, đệ tử chân truyền của Đại sư Ấn Quang. Pháp Sư Tịnh Không là người thông thạo nhiều kinh điển Đại Thừa và các bộ luận của nhiều tông phái Phật giáo cũng như triết lý của Đạo Khổng, Đạo Lão, Đạo Gia Tô, Đạo Hồi và các tôn giáo khác. Pháp Sư Tịnh Không được xem là người có công phục hưng tông tịnh độ trong hiện đại. Ngài đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu, thực hành và truyền bá pháp môn tịnh độ, là một pháp môn mà Ngài đã đạt được những thành tựu lớn nhất. Pháp Sư Tịnh Không xuất gia năm 1959 tại chùa Lâm Tế thuộc tỉnh Ngọc Án Sơn, Đài Bắc, và được Hòa Thượng Bổn Sư ban cho pháp danh là Tịnh Không. Sau khi thọ cụ túc giới, Ngài bắt đầu công việc hoằng pháp và truyền bá giáo lý tại Đài Loan và ở nước ngoài. Trong hơn 40 năm, Ngài đã liên tục thuyết giảng năm bộ kinh tịnh độ và các bộ kinh Đại Thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác, Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng, v.v. May mắn thay, các cuộc thuyết giảng của Ngài đã được ghi lại trên hàng ngàn các loại băng cassette, video, DVD, VCD, v.v. để phổ biến cho những ai không có duyên trực tiếp đến dự các pháp hội của Ngài. Cho đến nay, Ngài vẫn hoan hỷ đi đó đây để thuyết pháp giảng kinh một cách không mệt mỏi. Trong sự nghiệp giảng dạy lâu dài của Ngài, Pháp Sư Tịnh Không đã giữ những chức vụ như giảng viên tại Viện Tam Tạng ở chùa Thập Phổ năm 1960, thành viên Ủy ban Truyền bá Giáo lý năm 1961, thành viên Ủy ban Kế hoạch của Hội Phật học Đài Loan năm 1965, giảng viên trưởng khóa học Phật pháp cho sinh viên đại học thuộc Hội Phật học Đài Loan năm 1972, nghiên cứu gia Phật học tại Học viện Trung Hoa, giáo sư và biên tập viên Hội phiên dịch kinh luận Phật học Đài Loan năm 1973, giáo sư ban triết học tại Đại học Văn hóa, giáo sư khóa học sống đạo cho Gia Tô Đông Á thuộc Đại học Gia Tô Phụ Nhân năm 1975, hiệu trưởng trường Trung đẳng Phật học Trung Hoa năm 1977, viện trưởng Viện Nghiên cứu Tu tập Tịnh độ Trung Hoa năm 1979. Tất cả những học viện nói trên đều ở Đài Loan. Năm 2002, Pháp Sư Tịnh Không đã được thành phố Toowoomba thuộc tiểu bang Queensland, Úc Châu truy tặng danh hiệu công dân danh dự về những đóng góp của Ngài cho chính sách đa văn hóa của Úc. Cũng trong năm 2002, Pháp Sư Tịnh Không đã được Đại học Griffith, tiểu bang Queensland, Úc Châu, đã trao bằng tiến sĩ danh dự để đánh dấu những thành công và đóng góp của Ngài về văn hóa và giáo dục đạo đức cho xã hội Úc trong nhiều năm qua. Ngoài ra, Ngài còn sáng lập Hội Pháp Thí Hoa Tạng, Thư viện Thính thị Phật giáo Hoa Tạng, Hội Giáo dục Phật giáo, Trung tâm Tịnh độ học Hoa Tạng và các trung tâm Phật học và tịnh độ học khác trên khắp thế giới. Pháp Sư Tịnh Không là người tiên phong trong việc sử dụng hệ thống truyền thanh truyền hình vệ tinh, mạng lưới thông tin toàn cầu và những phương tiện truyền thông hiện đại khác trong việc truyền bá chánh pháp ở Đài Loan và khắp thế giới. Ngài cũng đã bảo trợ cho công tác ấn đót và phát hành miễn phí khắp thế giới Đại Tạng Kinh Phật Giáo, chữ Hoa, tứ thư ngũ kinh của Khổng Giáo, cũng như các sách và băng từ về Phật Giáo, luân lý và đạo đức và văn hóa Trung Hoa, cùng với hơn 1 triệu bản in về hình ảnh của chư Phật và Bồ Tát. Năm 1977, Pháp Sư Tịnh Không bắt đầu thuyết giảng ở hải ngoại. Ngài đã chú trọng đến những nguyên lý của Đại Thừa Phật Giáo như giải trừ mê tín, tà kiến, giúp mọi người phân biệt rõ phải và trái, đúng và sai, và giải quyết hoàn hảo mọi vấn đề. Trong nỗ lực thực hiện công việc này, Ngài hỗ trợ thành lập hơn 50 trung tâm tịnh độ học và hội Phật Đà trên khắp thế giới, bao gồm những trung tâm và hiệp hội ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Mã Lai, Bắc Mỹ, Úc, Tây Ban Nha và Anh Quốc. Suốt mấy thập niên qua, Ngài đã cố vấn cho vô số tổ chức Phật giáo và xã hội. Pháp Sư Tịnh Công đã quảng bá cho người Trung Hoa trên khắp thế giới ý thức về việc thiết lập bàn thờ tổ tiên nhằm giáo dục mọi người về lòng thành kính và danh dự, cũng như khuyến khích thực hành đạo hiếu, thành kính và báo ân đối với tổ tiên, bảo tồn đạo đức, phát huy những giá trị cổ truyền, giúp quốc gia phát triển và thịnh vượng. Năm 1985, Pháp Sư Tịnh Công đã nhập cư Hoa Kỳ. Trong thời gian sống ở đó, do những thành quả xuất sắc về liên hệ sắc tộc, công cuộc vận động hòa bình và đạo đức, vào năm 1995, Ngài đã được thành phố Dallas lẫn tiểu bang Texas phong tặng danh hiệu là công dân danh dự. Những năm gần đây, Ngài đã đi thuyết giảng ở nhiều trường đại học như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Kỹ thuật Nanyang ở Singapore, Đại học Minnesota, Đại học Texas và Đại học Hawaii ở Hoa Kỳ, Đại học Melbourne, Đại học Bond, Đại học Kỹ thuật Curtin, Đại học Monash ở Úc Châu, Đại học Furen Gia Tô Giáo, Đại học Văn hóa Trung Hoa, Đại học Chen Gong và Đại học Chong San ở Đài Loan và nhiều học viện cao cấp khác. Ngài cũng đã nói chuyện trên các đài truyền hình, truyền thanh ở nhiều quốc gia khác. Từ tháng 5 năm 1995, Pháp Sư Tịnh Không dạy các khóa huấn luyện giảng sư cho các hội Phật học Singapore và hội Phật Đà ở Singapore bảo trợ, và Ngài cũng là giám đốc giáo dục của những hội này. Trong thời gian này, Ngài đang lưu trú tại Singapore để thực hiện một loạt bài giảng về Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Địa Tạng. Hiện Ngài đang thành lập trường cao đẳng giáo dục Phật học. Đây là trường đầu tiên thuộc loại hình này ở Singapore để đào tạo những người kế thừa công việc bảo tồn Phật giáo. Chương 1. Nguồn gốc của hội Phật Đà. Cảm thông với sự đau khổ của chúng sinh, Phật Thích Ca đã xuất hiện ở thế gian này để truyền dạy cho chúng sinh phương pháp giải khổ và thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Mục đích của Ngài giúp cho chúng sinh hiểu được chân lý để đạt đến giác ngộ. Trong thời mạt pháp, ác nghiệp của chúng ta quá nặng, tạo nhiều chướng ngại cho việc tu tập. Do thiếu trí tuệ và duyên lành, chúng ta đã gặp khó khăn trong việc tìm gặp một bậc minh sư, người có khả năng hướng dẫn mình và giảng giải chính xác lời dạy của Phật. Vì biết như vậy, nên Đức Phật đã truyền dạy một pháp môn đặc biệt cho loài người trong thời đại chúng ta. Đó là pháp môn tịnh độ. Cố học giả Phật giáo nổi tiếng Mai Nam Xương từng nói, nếu có thể chấp nhận và đề cao giáo lý tịnh độ, không những chúng ta sẽ giải trừ những đau khổ tương lai và lại còn có thể đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại. Ai không nhất tâm thọ trì giới pháp thì sẽ không bao giờ thấu hiểu, hãy chứng nghiệm phúc lạc trong việc thực hành pháp môn kỳ diệu này. Tương tự, người nào không thực hành giáo lý sẽ không bao giờ chứng nghiệm sự thâm diệu của chân lý ấy. Nếu muốn truyền bá giáo lý của Đức Phật trong thời đại này, chắc chắn chúng ta cần phải ủng hộ và xiển dương pháp môn tịnh độ. Về nguồn gốc, hội Phật Đà được lão cư sĩ Hạ Liên Cư thành lập lần đầu tiên sau Thế chiến thứ hai, tức sau năm 1945.
lão cư sĩ Hạ Linh Cư là một giảng sư Phật học nổi tiếng, quảng bá việc học và tu tập đặc biệt về Tịnh Độ Tông. Pháp sư Tịnh Không là người tiếp tục duy trì và phát triển hội này đến ngày nay. Với hơn 40 năm kinh nghiệm truyền bá Phật giáo, Pháp sư Tịnh Không đã hiểu rõ rằng Tịnh Độ là pháp môn tốt nhất để giúp đỡ chúng sinh giải thoát. Trong những năm gần đây, Ngài đã thuyết giảng không mệt mỏi về giáo lý này khắp thế giới, phần lớn ở Á Châu, Úc Châu và Bắc Mỹ. Ngài đã thành lập Hội Giáo dục Phật Đà để ấn tống kinh sách miễn phí cho Phật giáo thế giới. Ước nguyện thật sự của Ngài là hỗ trợ thiết lập các hội Phật Đà độc lập trên khắp thế giới. Ngài kỳ vọng những tổ chức này sẽ cổ động một nền giáo dục chân chánh, giảng giải luật nhân quả, phát Bồ Đề Tâm và khuyến khích mọi người niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà và nguyện cầu vãng sinh Tịnh Độ. Tôn chỉ của Ngài là Phật tử đồng tu của các hội Phật Đà nên tu tập theo năm bộ kinh Tịnh Độ. Thứ nhất, kinh Vô Lượng Thọ. Thứ hai, kinh A Di Đà. Thứ ba, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Thứ tư, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Bồ Tát, kinh Hoa Nghiêm. Thứ năm, phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông, kinh Lăng Nghiêm. Và một bộ luận là luận vãng sanh của Bồ Tát Thiên Thân. Pháp sư Tịnh Không cũng nhấn mạnh sự quan trọng trong việc tu tập và phát triển chánh kiến và thực hành giới hạnh của mọi hành giả ngang qua việc áp dụng năm cửa công đức và tu ba phước, bao gồm sáu pháp hòa học, ba vô lậu học, sáu ba la mật và mười đại nguyện. Cửa công đức thứ nhất là hiếu kính đối với cha mẹ, thầy tổ và các bậc sư trưởng, từ bi không sát sinh và thực hành mười điều thiện lành, quy y tam bảo, trì nhớ và có oai nghi tế hạnh, phát tâm bồ đề, tin sâu giáo lý nhân quả, tụng đọc kinh điển đại thừa và khuyến khích người khác tinh tấn tu tập để đạt được giải thoát. Cửa công đức thứ hai là lục hòa, tức là sáu pháp hòa kính, bao gồm chia sẻ cùng quan điểm và mục tiêu, giữ cùng những giới luật, cùng sống và tu hành với nhau trong hòa hợp, không tranh chấp, cùng chứng nghiệm sự an lạc trong thực hành và chia đều cho nhau phúc lợi có được. Cửa công đức thứ ba là thực hành và phát triển ba môn vô lậu học, bao gồm trì giới, thiền định và trí huệ. Cửa công đức thứ tư là áp dụng sáu pháp ba la mật, bao gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ vào trong đời sống hàng ngày. Cửa công đức thứ năm là mười đại nguyện. Thứ nhất, tôn trọng mọi người và xử sự một cách cẩn trọng. Thứ hai, khen ngợi đức hạnh của người. Thứ ba, thực hành bố thí một cách vô ý. Thứ tư, biết hối hận những lỗi lầm của mình, vốn là những chướng ngại cản trở chúng ta thấy được chân tâm của mình và phát nguyện không tái phạm. Thứ năm, hoan hỷ với đức hạnh của người, tuyệt đối không ganh tị. Thứ sáu, thỉnh cầu các bạn thiện tri thức truyền bá chánh pháp. Thứ bảy, thỉnh cầu các bậc minh sư ở bên cạnh mình để hướng dẫn mình tu tập. Thứ tám, mãi mãi giữ những lời dạy của Đức Phật ở trong tâm thức mình. Thứ chín, sống hòa hợp với mọi hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Thứ mười, hồi hướng công đức có được từ những việc trên cho chúng sinh, cầu mong chúng sinh đạt được giác ngộ vô thượng. Chúng ta nên nhất tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà, không nghi ngờ, không pha trộn với các pháp khác hay những ý nghĩ khác và không gián đoạn, mong siêu sinh về Tây Phương Tịnh Độ, rồi tái sinh ở thế gian để giúp đỡ người khác. Chúng ta thành tâm cầu mong cho mọi người sẽ nhận ra rằng, nguồn gốc của những nguyên nhân gây ra đau khổ là ở ngay trong tâm nhiễm ô của chính mình. Chúng ta sẽ tinh tấn tu tập để giải trừ những phiền não mê lầm và tà kiến theo lời dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ. Người đời phần đông phước mỏng, cùng tranh giành nhau những sự không cần thiết, ở tại trong chỗ cực ác tột khổ mà nhọc nhằn làm ăn để tự cung cấp, không luận là người tôn kẻ ti, người nghèo kẻ giàu, kẻ già nam nữ đều lo nghĩ về tiền tài, vất vả sầu khổ, mãi nghĩ mãi lo không lúc nào yên, có ruộng lo ruộng, có nhà lo nhà, có trâu ngựa lục xúc, nô tỳ tiền của, ý thực trăm ngàn thứ, lại lo trăm ngàn thứ, toan tính cầu lợi, lo nghĩ buồn sợ, bỗng chốc bị trộm cướp, nước cuốn lửa cháy, xung công tài sản tiêu tan, thân mang tai họa, lại sầu khổ phản uất. Nếu tài sản không bị tiêu tan nhưng cuối cùng vô thường kéo đến, thân chết mạng chung, tay không ra đi, không mang được món gì. Do những việc như thế nên không thể đắc đạo. Các vị phải suy nghĩ chín chắn, nên xa lìa những điều ác, chọn những điều lành rồi siêng năng thực hành. Ái dục vinh hoa là những thứ không thể bảo tồn mãi mãi, rồi sẽ ly tan, không có gì đáng để vui thích. May mắn gặp Phật tại thế phải cần kiếp tu hành. Người nào có chí nguyện sanh về cõi nước an lạc thì được trí tuệ sáng suốt, công đức thù thắng. Không nên buông lung theo dục vọng mà quên mất lời dạy trong kinh pháp, giới luật, để rồi phải rơi lại ở phía sau. Nếu đọc và làm theo lời dạy của kinh này, công đức và trí tuệ của chúng ta sẽ phát sinh, giải trừ được ác nghiệp, sống lâu, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thêm nữa, nếu kinh này đã phân phát rộng rãi và được đón nhận, thì mọi người sẽ trở nên hiền lành và tử tế hơn. Kinh này là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề của chúng ta và thiết lập cho nền hòa bình thế giới. Chúng ta thành lập các hội Phật Đà để các hành giả tu theo năm cửa công đức và hợp với lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không, để tu theo pháp môn tịnh độ và học kinh Vô Lượng Thọ. Làm như vậy, chúng ta có thể báo Phật ân đức, trả ơn quốc gia, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và chúng sinh. Chúng ta sẽ có khả năng giúp những người nào còn chịu đau khổ. Chúng ta đang có ở trước mặt một cơ hội hiếm có và quý báu, chỉ có thể gặp một lần trong vô số đại kiếp. Hỡi các bạn đồng tu, chúng ta nên trưởng dưỡng đạo tâm thánh tịnh, bình đẳng, hiểu biết và từ bi để thông suốt, xả ly, đạt được giải thoát, hợp với hoàn cảnh và quán tưởng Phật A Di Đà, làm theo lời dạy của Ngài và nguyện cầu vãng sinh Tây Phương tịnh độ. Chương 2. Hướng dẫn về chính trị của các hội Phật Đà. Các hội Phật Đà khắp thế giới hoạt động độc lập với nhau. Họ thực hiện theo những nguyên tắc chính yếu, chỉ tập trung vào việc truyền bá giáo lý của Đức Phật qua giáo dục, chứ không tham gia vào bất cứ một hoạt động nào khác. Dù hoạt động độc lập, thành viên của hội vẫn tuân theo những điều hướng dẫn về sự không tham dự vào những sinh hoạt chính trị. Thứ nhất, không tham dự hay thảo luận về chính phủ hay chính trị, không gia nhập bất cứ dưới hình thức nào các đảng phái chính trị và hoạt động có tính cách chính trị. Thứ hai, không thành lập các hiệp hội hay các cuộc họp bất hợp pháp, không tổ chức những cuộc tập trung quần chúng hay biểu tình. Thứ ba, không chứa chấp bất cứ loại hình thức hoạt động nào có thể làm rối loạn cho quốc gia. Thứ tư, hỗ trợ công cuộc hợp nhất một quốc gia cũng như những hoạt động tạo sự liên hệ hòa hợp giữa các chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và quốc gia. Thứ năm, tham dự những cuộc hội họp như Hội nghị Thế giới về Tôn giáo và Hòa bình và những hội nghị tương tự. Giới thiệu quan điểm của Pháp Sư Tịnh Không về Phật giáo là một nền giáo dục với các nhà lãnh đạo tôn giáo và học thuật, không phát biểu đối kháng với bất kỳ một tổ chức nào. Thứ sáu, ủng hộ những phương tiện hòa bình trong việc giải quyết những vấn đề bất đồng sắc tộc, tôn giáo và quốc gia qua truyền thông, thương thuyết v.v. hay bằng bất cứ phương cách hòa bình và trung dung nào. Thứ bảy, khuyến khích mọi người hợp tác trong việc theo đuổi nền giáo dục đa văn hóa quốc tế. Thứ tám, ủng hộ và biểu lộ lối sống tôn trọng và bảo vệ mọi sinh vật, môi trường và tài nguyên thiên nhiên, duy trì sự cân bằng sinh thái. Thứ chín, ủng hộ những tổ chức bảo tồn, tôn vinh và dẫn dắt những thế hệ tương lai về truyền thống văn hóa. Thêm nữa, nên ủng hộ các sắc tộc, các tôn giáo, các quốc gia và các cá nhân tìm đến nền tảng chung và loại bỏ mọi dị biệt để học hỏi lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Thứ mười, củng cố và phát triển những mối quan hệ và tình hữu nghị giữa các nhóm với nhau. Chương 3. Hội Phật Đà với chế độ quản lý độc lập. Hiện nay có hơn 50 hội Phật Đà trên khắp thế giới. Tất cả đều hoạt động một cách độc lập với nhau. Pháp Sư Tịnh Không không ủng hộ việc thành lập một ban điều hành tổng quát để ban này chỉ thị cho các hội chi nhánh, hay để kiểm soát nhân sự và chính sách tài chính của các hội. Ngược lại, Ngài thật sự kỳ vọng rằng tất cả các hội Phật Đà sẽ giúp đỡ và hợp tác với nhau và luôn luôn là pháp hữu của nhau. Ngài cũng mong ước sâu xa rằng tất cả các bạn đồng tu sẽ chú tâm vào việc tu tập, chứ không chú trọng vào lý thuyết suông và tự làm gương tốt cho mọi người. Làm được như vậy chính là truyền bá Phật pháp và giới thiệu pháp môn tịnh độ cho mọi người trên toàn thế giới. Sau đây là những hướng dẫn về chế độ quản trị cho tất cả hội Phật Đà. Thứ nhất, tất cả các hội sẽ tổ chức những hoạt động phù hợp với luật pháp và chính sách của địa phương và quốc gia. Thứ hai, tất cả các hội sẽ thành tâm tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Thứ ba, tất cả các hội đều độc lập, không phụ thuộc vào một tổ chức quốc tế nào. Thứ tư, tất cả các ban giám đốc và các ban điều hành của các hội Phật Đà được bầu cử một cách dân chủ bởi các hội viên. Thêm nữa, công dân địa phương sẽ giữ những chức vụ này. Mọi thể thức điều hành đều làm theo tập quán địa phương. Thứ năm, một cách tổng quát, Pháp Sư Tịnh Không được mời làm vị cố vấn thường trực cho các hội Phật Đà. Chương 4, quan điểm của Pháp Sư Tịnh Không. Thành thật, thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, từ bi, sáng suốt, xả ly, giải thoát, hòa hợp với hoàn cảnh và quán tưởng Phật A Di Đà. Mười phẩm tính này là những quy tắc căn bản từ lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không. Không những Ngài không hề mệt mỏi hướng dẫn mọi người đạt được những phẩm tính này, mà suốt cuộc đời Ngài đã làm gương cho họ. Từ lần thuyết pháp đầu tiên của Ngài ở Đài Loan, đến nay Ngài đã hoằng pháp liên tục trong 40 năm. Với đại hạnh nhẫn nhục, Ngài đã giảng dạy cho mọi người rằng Phật giáo là nền giáo dục đạo đức và hoàn hảo nhất cho Đức Phật truyền dạy cho chúng sinh trong ba cõi. Thứ hai, Phật Thích Ca là một nhà giáo dục tự nguyện và có trách nhiệm. Thứ ba, Phật giáo không phải là một tôn giáo hay triết lý mà chính yếu là cho thế giới ngày nay. Ngài ủng hộ cho những ý tưởng Phật giáo là một nền giáo dục, hiểu kính tổ tiên, cha mẹ, tôn kính thầy tổ và tôn trọng những giá trị cổ truyền. Trong việc truyền bá giáo lý của Đức Phật, Ngài đã du hành khắp thế giới, chủ yếu là ở Trung Hoa, Đông Nam Á, Úc Châu và Bắc Mỹ. Ngài đã được nhiều người trên thế giới kính trọng và đã được các hội đoàn và cơ sở giáo dục ca ngợi. Nguyên tắc và triết lý phong phú, thâm diệu của Pháp Sư Tịnh Không được trình bày tóm tắt như sau. Truyền bá giáo lý của Đức Phật qua giáo dục. Thiết lập cơ quan giáo dục Phật Đà. Dưới sự hướng dẫn của Pháp Sư Tịnh Không, Hội Pháp Thí Hoa Tạng được thành lập năm 1962. Mục đích của hội này là in ấn và phân phát miễn phí kinh điển, cũng như các sách về luân lý và đạo đức. Tháng Giêng năm 1985, cơ quan giáo dục Phật Đà chính thức thành lập ở Đài Bắc. Mục đích của cơ quan này là phát huy luân lý đạo đức và giúp mọi người phát tâm từ bi với chúng sinh. Tổ chức thực hiện việc này bằng cách phân phối miễn phí kinh sách, bản ghi âm, ghi hình cũng như bảo trợ những cuộc thuyết giảng về Phật giáo và tài trợ học bổng. Cơ quan đã ấn hành Đại Tạng Kinh, các kinh luật, luận của chư Phật Tổ, Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng Tử, các sách phát huy luân lý đạo đức, giá trị cổ truyền Trung Hoa. Những sách này đã được phân phát khắp Á Châu, Úc Châu, Âu Châu và Phi Châu. Chỉ riêng năm 1998, đã có hơn 200 nhóm trên khắp thế giới nhận được kinh sách và băng từ của cơ quan. Hơn 28.000 thùng chứa khoảng 1.700.000 kinh sách các loại đã được phân phối. Phật giáo là một nền giáo dục. Dưới sự hướng dẫn của Pháp Sư Tịnh Không, mỗi hội Phật Đà mới thành lập nên xem nhiệm vụ trước hết của mình là phân phối kinh sách, băng từ và những phương tiện vật chất giúp đỡ cho mọi người hiểu rằng Phật giáo là một nền giáo dục, một lối sống. Pháp Sư Tịnh Không luôn nói rằng Phật giáo đã bị hiểu lầm là một tôn giáo mà lại là một tôn giáo đa thần, Ngày nay nhiệm vụ trước hết của mỗi Phật tử chúng ta là làm sáng tỏ và hiểu rõ sự liên hệ giữa Đức Phật và chúng ta. Chúng ta gọi Phật Thích Ca là một vị thầy nguyên thủy của mình. Đức Phật và chúng ta có sự liên hệ như thầy trò. Điều này khác với các tôn giáo có liên hệ như cha con hay có liên hệ như chủ tớ. Phật giáo là một nền giáo dục có tính nghệ thuật cao. Mỗi bức tranh hay hình tượng Phật Bồ Tát, mỗi nghi lễ là một sự biểu trưng hoàn hảo cho những giáo lý của Đạo Phật. Tất cả những cái đó tượng trưng cho những đặc thù thâm diệu của Phật giáo. Khi bước vào một ngôi chùa, chúng ta sẽ thấy tượng Bồ Tát Di Lặc tôn trí ở giữa chánh điện, với nụ cười sảng khoái và cái bụng to. Ngài biểu lộ ý tưởng cho rằng để học và thực hành Phật Pháp trước hết, chúng ta phải học cách phát tâm hoan hỷ và phóng khoáng, có lòng bao dung, hiểu biết và không thiên vị đối với mọi người. Bốn vị hộ Pháp, bốn vị Đại Bồ Tát và 18 vị La Hán, cũng như nước, hương, đèn, hoa quả, tất cả đều tượng trưng cho những lời Phật dạy. Còn việc lễ bái chư Phật, Bồ Tát, đốt nhang quỳ lại các ngài để cầu tài lộc hay thăng quan tiến chức là một loại sinh hoạt mê tín và là một sự xúc phạm đến chư Phật và chư Bồ Tát. Mọi sự vật đều hiển hữu trong luật nhân quả. Nếu không hiểu giáo lý nhân quả, không làm theo lời dạy của Đức Phật, mà chỉ lễ bái một cách mù quáng, thì chúng ta đã đi ngược lại với mục đích của Phật Pháp. Trong 40 năm, Pháp Sư Tịnh Công đã liên tục truyền bá chánh Pháp và giải thích rằng Phật giáo là một nền giáo dục. Cư sĩ Hạ Liên Cư đã đặt tên cho các hội là Trung tâm Tịnh Độ Học, một tên khác của các hội Phật Đà. Những ý tưởng này vốn phát sinh sau Thế chiến thứ hai chỉ được thực hiện khi Pháp Sư trình bày ý tưởng Phật giáo là một nền giáo dục, đưa ý tưởng của Ngài Hạ Liên Cư vào cuộc sống hiện thực. Học bổng dành cho Trung Hoa, quê hương của Pháp Sư Tịnh Công. Pháp Sư Tịnh Công đã làm rất nhiều việc cho giáo dục nói chung. Năm 1993, Ngài đã thiết lập và tài trợ học bổng Hoa Tạng ở Đại học Bắc Kinh, Đại học Phục Đảng, Đại học Liêu Ninh, Đại học Phổ thông Nam Kinh và đệ nhất cấp Trung học Nam Kinh, trường cũ của Ngài Tịnh Công. Năm 1998, Pháp Sư Tịnh Không cũng thiết lập quỹ cấp học bổng Hiếu Kính Thành cho 30 trường học. Trong 5 năm, Ngài đã cấp học bổng cho 88 trường học khắp Trung Hoa, bao gồm 30 đại học sư phạm, 29 đại học, 2 đại học y khoa, 24 trường sơ trung và 3 trường tiểu học. Mỗi năm Ngài biếu tặng trên 200.000 Mỹ Kim để tài trợ cho học bổng. Từ việc cấp học bổng này, chúng ta có thể thấy, các đại học sư phạm huấn luyện, các giáo viên là những trường chính yếu được hưởng học bổng, Hoa Tạng và Hiếu Kính Thành. Pháp Sư hoàn toàn đồng ý với câu nói trong kinh lễ rằng, giáo dục là điều kiện thiết yếu nhất để xây dựng một quốc gia và lãnh đạo nhân dân. Ngài tin rằng giáo dục là nhân tố quan trọng để quốc gia được cường thịnh. Phát triển ngành giáo dục là công việc hàng đầu để tăng tiến nền văn minh, ổn định xã hội và cải thiện đời sống. Người giáo viên có phẩm chất và đạo đức cao sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc đạt được những thành quả nói trên. Bất hạnh thay, trong xã hội ngày nay, chúng ta đang để mất đi những giá trị cổ truyền. Chúng ta cần phải một lần nữa nhấn mạnh sự quan trọng của giáo dục trong việc dạy những giá trị cổ truyền để con cháu chúng ta tự hào với nền văn hóa, di sản và tổ quốc của chúng. Thông qua giáo dục, mọi người sẽ dần dần mở mang trí óc, trở nên khoan dung với người khác, kế thừa, phát huy những phẩm chất ưu việt truyền thống và của những quốc gia khác. Như vậy, tương lai của nhân loại và tổ quốc sẽ sáng lạng và đầy triển vọng đều phát xuất từ nền tảng giáo dục. Giáo viên là chiếc cầu nối liền quá khứ với hiện tại và từ Tây Phương đến Đông Phương. Để thành tựu việc này, chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của chính phủ và các kỹ nghệ gia cũng như xã hội. Đào tạo người kế thừa Phật giáo. Sự quan trọng của người kế thừa Phật giáo. Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Hoa, ông Triệu Phát Sư, đã có lời kêu gọi đơn giản mà hùng hồn tại Hội nghị Giáo dục Phật giáo Trung Hoa ở Thượng Hải năm 1991. Điều quan trọng nhất cho tương lai Phật giáo Trung Hoa là, thứ nhất, chúng ta cần đào tạo những người kế tục Phật giáo. Thứ nhì, chúng ta cần đào tạo những người kế tục Phật giáo. Thứ ba, chúng ta cần đào tạo những người kế tục Phật giáo. Bài diễn văn nhiệt thành và thẳng thắn của ông đã làm cho thính giả cảm động sâu xa. Sau buổi nói chuyện của ông, Phật tử Trung Hoa chỉ nghĩ tới và tìm cách thực hiện ý kiến của ông. Kết quả nhiệt tình đó là việc thiết lập nhiều Phật học viện mới. Những cơ sở mọc lên như măng tre sau cơn mưa. Những trường này đào tạo những người kế thừa Phật giáo để chăm sóc tử viện và làm giáo viên, giảng viên, được cử tới những tử viện khắp Trung Hoa. Những người kế thừa có tài năng này sẽ đảm bảo một tương lai tươi sáng cho Phật giáo Trung Hoa, và do lời kêu gọi của ông Triệu Phát Sư. Từ lâu Pháp Sư Tịnh Không đã mong ước sâu xa rằng một ngày nào đó, Ngài sẽ có thể trở về Trung Hoa để hỗ trợ việc giáo dục cho đồng bào của mình. Không may là do nhiều lý do khác nhau, điều mong ước đó đã không thể thực hiện được. Ngày nay, hoài bão ấy đã trở thành hiện thực, nên Pháp Sư đang tập trung để hỗ trợ cho Phật giáo Trung Hoa. Mở khóa đào tạo giảng viên. Pháp Sư Tịnh Không được mời sang Hồng Kông thuyết giảng vào năm 1977 và Singapore năm 1987. Kết quả là việc thuyết pháp mỗi năm ở hai nơi này tạo điều kiện cho Ngài phát triển nhiều liên hệ vững chắc. Tháng 5 1995, Hội Phật giáo Singapore và Hội Phật Đà đã thành tâm thỉnh cầu Ngài đến thuyết pháp và mở lớp đào tạo những thuyết trình viên. Khi được biết rằng tất cả các đại đức ở khóa thứ nhất đều là đồng hương của mình, Ngài đã vui mừng vì điều mong ước đào tạo thuyết trình viên Trung Hoa của Ngài đã trở thành hiện thực. Sau khi khóa thứ nhất kết thúc và với sự khuyến khích và giúp đỡ của Pháp Sư Tịnh Không, chính tỳ kheo đều vui vẻ trở về Trung Hoa. Tin tức về sự thành công của khóa đào tạo này gây nhiều quan tâm ở Trung Hoa. Kết quả là khi khóa thứ hai được thông báo, số người ghi tên tham dự nhiều hơn con số dự định. Pháp Sư Tịnh Không và ông Lý Mộc Nguyên, Chủ tịch Hội Phật Đà ở Singapore, đồng ý tăng thêm số chỗ và thông báo rằng sẽ dành ưu tiên cho những người ghi tên trước. Như vậy, vào năm 1996, khóa thứ hai tăng lên 30 tăng sinh đến từ các tỉnh và thành phố khác nhau khắp Trung Hoa. Tiếp đó là khóa thứ ba, mở vào tháng 9 năm 1997, và khóa thứ tư, mở vào tháng 3 năm 1998. Tổng cộng các khóa đào tạo hơn 70 đại đức và cư sĩ từ Trung Hoa, Hoa Kỳ, Thái Lan, Philippines và Mã Lai. Họ trở về tử viện của mình hoặc được mời đi thuyết giảng ở những nơi khác. Sự thành công trong công việc đào tạo người thuyết giảng mới hữu ích cho công cuộc truyền bá Phật Pháp và chắc chắn hỗ trợ việc đưa tinh thần đổi mới vào Phật giáo Trung Hoa. Mở khóa dạy Kinh Hoa Nghiêm. Năm 1998, ông Lý Mộc Nguyên cung thỉnh Pháp Sư Tịnh Không giảng Kinh Hoa Nghiêm cho Hội Phật giáo Singapore. Khi Pháp Sư Tịnh Không nhận lời mời, các hành giả khắp nơi trên thế giới đều hân hoan. Hội Phật giáo đã ủy nhiệm cho khoa kiến trúc Đại học Tông Chi tại Thượng Hải vẽ hai tòa tháp bằng đồng đúc ở Trung Hoa rồi chuyển tới hội ở Singapore, nơi tôn trí hai bảo tháp này. Hai tòa tháp này được đúc bằng đồng, được xem là tháp đồng cao nhất thế giới, được làm để kỷ niệm cho những bài thuyết giảng về Kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh được coi là có tư tưởng bao quát nhất trong tất cả kinh điển Phật giáo, một giáo lý viên mãn. Chương trình thuyết pháp này sẽ chiếm một thời gian từ 1 năm tới 10 năm. Việc giảng sâu rộng này đã chưa được hoàn thành trong 200 năm qua. Hiện tại có 12 đại đức trong khóa nghiên cứu Hoa Nghiêm. Đa số họ đã tham dự những khóa đào tạo thuyết trình viên trước đây. Bây giờ, họ nghe thuyết giảng, thảo luận và ghi chú về cuốn kinh, soạn bài và thuyết pháp, viết bài cho tạp chí Giáo dục Phật giáo, học tiếng Anh và học vi tính. thiết lập trường giáo dục Phật giáo. Cuối năm 1998, Pháp sư Tịnh Không và ông Lý Mộc Nguyên chính thức lập kế hoạch thành lập trường giáo dục Phật giáo, là trường đầu tiên thuộc loại này ở Singapore. Trong thời gian này, tất cả những văn bản công trình đã được hoàn thành và đã được trình lên Bộ Giáo dục để được chấp thuận. Nhiệm vụ của trường là học làm giáo viên tốt và làm gương cho mọi người. Nơi đó sẽ có 3 lớp. Lớp thứ nhất là các lớp dự bị, 3 năm kế tiếp là các lớp cao cấp và 3 năm cuối là các lớp hậu tốt nghiệp. Nguyên tắc, nội dung và phương pháp giảng dạy của chương trình sẽ rất khác các trường Phật học thông thường. Sinh viên sẽ học một cuốn kinh, từng phần một. Sau khi học xong một bài với sự chấp thuận của giáo sư, sinh viên sẽ học tiếp bài kinh kế đó. Phương pháp này tập trung vào một cuốn kinh, tạo điều kiện cho sinh viên học và nghiên cứu sâu cuốn kinh chính của họ. Sinh viên có thể dự tính các lớp dạy những kinh khác, nhưng khi họ đã chọn kinh chính thức thì không được thay đổi. Không giống như những lớp khác, các giáo sư sẽ giảng giải tất cả. Với chương trình này, sinh viên tự nghiên cứu tài liệu học, soạn bài, thuyết trình, nghe các bạn học nhận xét và sửa chữa bài soạn của mình. Lúc đầu, bài thuyết trình chỉ dành riêng cho các bạn học. Một khi bài soạn đã được sửa chữa theo lời bình của các bạn cùng lớp, sinh viên sẽ thuyết trình chính thức với thính giả công chúng. Khi học xong mỗi học phần, giáo sư sẽ cho điểm kết quả nghiên cứu của sinh viên để quyết định họ có thể tiếp tục với học phần kế tiếp hay không. Pháp sư Tịnh Không hy vọng rằng phương pháp dạy theo truyền thống Trung Hoa này sẽ đào tạo một thế hệ mới. Những giảng viên Phật học với trình độ cao, thông thạo giáo lý, thông hiểu ý nghĩa của giáo lý và là khuôn mẫu cho các trường Phật học khác. Cách tốt nhất để thành tựu mục tiêu ngày hôm nay là học các ngôn ngữ và các nền văn hóa khác và có khả năng ứng dụng kỹ thuật hiện đại để mang nền giáo dục Phật giáo tới mọi người trên khắp thế giới. Phát huy sự hiểu biết qua lòng chân thành, đa tín ngưỡng, đa văn hóa. Thế giới có nhiều dân tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Pháp sư Tịnh Không đã đồng tình về sự quan trọng của việc liên hiệp những đoàn thể khác nhau trong nhiều năm. Ngài giải thích, chỉ bằng cách mở rộng tâm trí với mỗi ý nghĩ dành cho người khác và cho chúng sinh khắp vũ trụ, và luôn tâm niệm rằng chúng ta là những nhà giáo dục xã hội tự nguyện có trách nhiệm. Chỉ bằng cách đó, quan kiến của chúng ta mới thực sự chân thành và đúng đắn. Với chỉ một chút ý nghĩ vĩ kỷ hay phân biệt, chúng ta sẽ xa cách với giáo lý của Đức Phật rồi. Ý nguyện về đa văn hóa, đa chủng tộc và đa tôn giáo của chúng ta sẽ không thành sự thật. Thêm nữa, một người thực sự giác ngộ hiểu rằng tất cả là một, toàn vũ trụ là quê hương của mình, vũ trụ và mình là một thực thể trọn vẹn. Hiểu được như vậy, những người giác ngộ đã phát tâm từ bi vô điều kiện. Đó là cốt tủy giáo lý của Đức Phật. Đó là những gì Pháp sư Tịnh Không trông mong ở những người học trò của Ngài.